Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đã bước được vào ngày thứ 8 của 21 ngày. Tôi không biết anh em có kiêng ăn hay ăn kiêng được không, nhưng mà nếu có thể được, xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta hết lòng tìm kiếm Chúa trong những ngày cuối cùng này. Và tối hôm qua chúng ta đã học điều mà Chúa Ngài mong muốn hội thánh Ê-phê-sô, đó là trở lại tình yêu ban đầu của Chúa. Hôm nay chúng ta học khá giữ trung tín cho đến chết. Và đây là lá thư mà Chúa gửi cho hội thánh Smyrna. Kinh thánh của chúng ta Khải Huyền đoạn 2 câu 8 đến câu 10. Câu gốc của chúng ta, Khải Huyền đoạn 2 câu 10 phần B, khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Vậy chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Ngài. Giờ phút này, con mở lòng của con ra cho Chúa Giêsu. Xin Chúa đầy dẫy chính mình Ngài. Và lá thư Ngài gửi cho hội thánh Smyrna, Ngài cũng gửi cho mỗi một chúng con. Và Ngài ban cho chúng con có ơn của sự nhận biết, có tấm lòng khao khát Ngài, trở lại với Ngài và từ bỏ tất cả những gì liên quan đến công việc của Satan. Chúng con cảm ơn Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trong Khải Huyền đoạn 2 câu 8, chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu Ngài bày tỏ Ngài cho hội thánh của Ngài. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Smyrna rằng: này là lời phán của đấng trước hết và là đấng sau cùng, đấng chết rồi mà đã sống lại. Chúa Ngài muốn bày tỏ cho hội thánh của Chúa biết rằng Ngài là đấng đầu tiên, Ngài cũng là đấng cuối cùng. Không có gì qua khỏi tầm kiểm soát của Ngài. Và Ngài là đấng đã chết rồi mà sống lại. Và Ngài là đấng sống đời đời, đang ở giữa hội thánh, đang ở giữa họ. Và trong lá thư Chúa viết cho Ê-phê-sô, Chúa cũng nói là: ta biết, ta biết, ta biết. Thì bây giờ ở đây chúng ta cũng sẽ nhìn thấy Chúa dùng cái từ này rất là nhiều lần khi viết những lá thư gửi đến cho hội thánh của Ngài. Ở trong đoạn 2 câu 9, ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, dầu ngươi giàu có mặt lòng. Và những lời dèm pha của những kẻ xưng mình là người Giu-đa mà kỳ thực không phải, chúng đó vốn thuộc về hội quỷ Satan. Khi chúng ta đọc câu này, nó không có rõ bằng ở trong cái bản diễn ý, thì họ dịch nó sẽ rõ hơn. Ta biết hoạn nạn và nghèo khó của con, nhưng con vẫn giàu có. Và lời vu cáo của những kẻ tự xưng là Do Thái mà thực ra không phải, nhưng chúng thuộc về hội đường của Satan. Ở đây chúng ta sẽ thấy ngạc nhiên, hội thánh của Chúa mà lại có cái quyền lực của Satan đang ở giữa hội thánh. Nhưng mà khi chúng ta đọc thì tất cả các hội thánh của Chúa đang bị vướng mắc những vấn đề mà Chúa cảnh báo để họ được thoát ra khỏi. Và đây là điều Chúa cũng cảnh báo cho hội thánh của Chúa trong những ngày cuối cùng này, đó là mỗi một chúng ta. Để chúng ta nhờ ơn của Chúa, có sự khôn ngoan của Chúa mà gỡ mình ra khỏi bẫy lưới của Satan. Hội thánh Smyrna gặp sự bất bớ rất là lớn. Họ rất là khó khăn. Họ bị đủ thứ sự ngăn trở. Nhưng mà ở đây có một điều, đó là Chúa vẫn cho họ có sự giàu có. Nhưng mà họ đối diện với những người Giu-đa mà kỳ thực không phải là Giu-đa. Họ là những người có thể họ sinh tại Giu-đa, hoặc là họ theo đạo Giu-đa, nhưng mà lòng của họ không cắt bì trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên những người đó là những công cụ của Satan để tấn công vào trong hội thánh của Chúa. Và đây khi Đức Chúa Giêsu ngày còn tại thế, Ngài cũng bị chính những người Giuđa là dân sự của Ngài bắt bớ Ngài. Và không những họ bắt bớ Ngài mà dường như họ bắt bớ hết tất cả những người nào mà Đức Chúa Trời sử dụng để gửi đến cảnh báo về tội lỗi của họ. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 4, thứ nhất chúng ta sẽ thấy những người đó hay là cái quyền lực của ma quỷ dùng những người đó, thứ nhất là dỗ dành. Và trong những bài kế tiếp chúng ta sẽ thấy điều này rõ hơn. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 4 và câu 5, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi, vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là Đấng Christ, và sẽ dỗ dành nhiều người." Và Chúa cũng cảnh báo là dỗ dành ngay những kẻ được chọn. Đó là lý do tại sao trong những ngày cuối cùng này, Chúa Ngài muốn chúng ta trở lại mở Kinh Thánh ra đọc. Đọc cho hết sách, các sách ở trong Kinh Thánh. Đọc để nắm được những điều mà Đức Chúa Trời Ngài muốn dạy cho chúng ta. Thì chúng ta sẽ nhờ ơn của Chúa Ngài soi sáng và Ngài giữ chúng ta khỏi những sự dụ dỗ, dạy dỗ, sai trật đến từ Christ giả hay là tiên tri giả. Và bây giờ nếu chúng ta không biết Kinh Thánh, chúng ta chẳng biết cái nào là giả cả. Và cái thứ hai đó là sẽ bị bối rối vì chiến tranh và nổi loạn. Ở trong câu 6, các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất, song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai họa. Chúa cảnh báo chúng ta. Những điều Chúa cảnh báo nó đang diễn ra, và chúng ta nghe những thông tin làm cho chúng ta bối rối. Vì sao chúng ta không giữ mình? Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta giữ chúng ta ở trong Ngài, ở trong lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ nhận biết rằng những điều này sẽ đến. Sẽ có đói kém, sẽ có động đất. Chúng ta sẽ làm gì khi những điều này đến? Chúa bảo chúng ta đừng bối rối, đừng sợ hãi. Nó chỉ mới đầu tai họa thôi. Rồi kế tiếp đó là gì? Bị bắt bớ vì danh của Chúa. Bây giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Hiện bây giờ chúng ta cũng đang thấy người ta bắt đầu ghét con cái của Đức Chúa Trời. Người ta ghét danh của Ngài. Người ta kiếm cách để loại khỏi trường học, loại ra khỏi tất cả mọi sinh hoạt của một đất nước mà đất nước này đã được khai sinh từ lời của Đức Chúa Trời. Những người yêu mến Đức Chúa Trời, đó là lý do tại sao ngày hôm nay chúng ta vẫn còn được phước, vì cớ những người khám phá ra vùng đất này là những con người mong muốn được tự do để thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta đây là thời điểm để ăn năn. Khi tôi học những bài học cho hội thánh của Chúa trong những ngày cuối cùng này, tôi ăn năn, tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài tha thứ cho chúng con, tha thứ cho hội thánh của Ngài, tha thứ cho con dân của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta không sống theo điều Chúa mong muốn, và bây giờ chúng ta thấy những tai họa nó bắt đầu, nó đang đến. Mà nếu chúng ta không ăn năn, không nhờ Chúa để thay đổi đời sống của mình, thì khi nó đến chúng ta không đỡ nổi, không biết đường đâu để đỡ. Và trong câu 10 và 11, một cái điều mà chúng ta thấy rất rõ, nó xảy ra từ trong nhà cho đến hội thánh, ngoài đường và ngay đến những người lãnh đạo của đất nước. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau, ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Khi mình phản nghịch, mình ghen ghét thì mình đâu có còn hiệp một nữa. Mà mình không hiệp một, mình mất cái sức mạnh Chúa ban cho. Thế là ma quỷ nó đến, nó lượm từng người một. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta nhờ Chúa để vượt qua những cái điều không cần thiết trong cuộc đời của mình. Nhờ Chúa để bỏ qua những cái sự giận hờn cay đắng, để nhờ Chúa mà sống với nhau, có tình yêu thương với nhau, để gìn giữ nhau trong những ngày cuối cùng này. Còn không, chúng ta tự tiêu diệt mình trước khi ma quỷ tiêu diệt chúng ta. Và câu 12, 13 của Ma-thi-ơ đoạn 24, đó là bị yếu đuối bởi tội ác thêm nhiều. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội dần. Khi nào thấy lòng của mình nguội dần, không còn yêu mến Chúa nữa, có nghĩa là cái quyền lực của sự tối tăm đang bắt đầu tấn công vào lòng của chúng ta. Hãy trỗi dậy. Vì Chúa ngài muốn cho chúng ta trung tín cho đến chết. Câu 13, nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Chúa ngài muốn cho chúng ta bền chí, vững vàng trong cái đức tin của mình cho đến cuối cùng. Và bây giờ chúng ta sẽ coi cái hội của Satan mà những người Giu-đa họ theo đó, cái sự giảng dạy của họ như thế nào. Ở trong tích đoạn 1 câu 11, ông Phaolô đã cảnh báo cho hội thánh của Chúa và ông đã viết thư cho tích. Nếu chúng ta có thời gian, chúng ta đọc trong Timôthê, đọc trong tích Thessalonica, chúng ta sẽ thấy ông Phaolô nói rất là rõ về vấn đề này. Họ vì mối lợi đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy và phá đổ cả nhà người ta. Trong câu 14, chớ nghe chuyện huyễn của người Giu-đa và điều răn của người ta trái với lẽ thật. Họ dạy những điều nghịch lại với Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu trong lòng của chúng ta vì cứ không có chỗ nhóm, vì trong lòng của chúng ta có sự bất mãn, thì bắt đầu chúng ta sẽ rơi vào bẫy của Satan. Và trong công vụ đoạn 13 câu 50, hội Giu-đa đó, hay là những người theo cái hội của Satan đó, thì ma quỷ dùng những người đó xúi dục những người khác, bắt đầu bắt bớ sứ đồ của Chúa trong thời điểm của ông Phaolô và Barnabas. Và không những họ bắt bớ mà họ còn truy tìm, bắt bớ những người đó cho đến những vùng đất khác. Và Phaolô đã có lần bị ném đá và người ta tưởng ông chết rồi, họ kéo ông ra ngoài thành. Nhưng mà các môn đồ của Chúa vây quanh cầu nguyện, cho nên Chúa đã cho ông Phaolô sống lại. Đừng ngạc nhiên khi sự bắt bớ xảy ra. Đây là điều Chúa cảnh báo. Và chúng ta nhìn thấy nhiều khi chỉ cần người đó, nào đó nói những điều chúng ta không vui, chúng ta bỏ Chúa liền. Nhiều khi nói tôi đâu có bỏ Chúa đâu. Nhưng mà anh em ơi, đó là bước đầu tiên, là bỏ sự cầu nguyện, bỏ đọc kinh thánh, bỏ nhóm lại thì sẽ dẫn đến chỗ bỏ Chúa. Và bây giờ Chúa ngài khích lệ và cảnh báo cho hội thánh ở Si Mạc Nơ trong câu 10 phần A. Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ săn, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày. Chúa Giê-xu ngài cảnh báo cho hội thánh của Chúa trong những ngày cuối cùng này. Nhiều khi chúng ta tin Chúa, chúng ta ước mơ đường trải hoa hồng. Nhưng mà hoa hồng thì ngắt hết cái gai đi, để cho nó đẹp thôi, chứ đừng có gai. Vì gai, chân của chúng ta sẽ chảy máu. Trời xanh đẹp, vui hát, ca sướng. Có. Chúng ta theo Chúa, có những lúc chúng ta được phước như vậy. Nhưng mà có những lúc Chúa cũng cho chúng ta rơi vào trong sự bắt bớ. Nhưng mà đừng nghĩ đó là họa. Đó là điều Chúa đang cho phép để trắc nghiệm đời sống đức tin của chúng ta. Có một câu chuyện xảy ra trên một đất nước khi mà những người ghét Chúa, họ chiếm cái lãnh thổ đó, thì họ bắt đầu cho nhà thờ mở cửa trở lại để nhóm, vì trước đó họ đóng cửa. Thì đang khi nhóm như vậy nguyên một đoàn quân vào. Và họ nói bây giờ họ để cái ảnh của Chúa Giêsu xuống đất. Họ nói bây giờ ai mà nhổ nước miếng vào trong cái hình ảnh đó bước ra khỏi thì những người đó sẽ không bị giết. Còn nếu ai mà không thì sẽ bị giết. Thì ông mục sư, ban trị sự và rất là nhiều người họ suy nghĩ thôi bây giờ vì cớ danh Chúa mình phải bảo tồn hội thánh, cho nên bây giờ mình chỉ có giả vờ thôi, mình nhổ nước miếng để mình bước qua. Và sau đó từ mục sư rồi ban trị sự và những người đại diện, trong đó và nhiều người cũng đã làm như vậy. Có một em nhỏ khi đến phiên em bước tới, em đến em ôm cái bức hình lên, em lấy cái áo đầm của em chùi những cái nước miếng người ta nhổ trên bức ảnh đó, và em nói rằng là em sẵn sàng chết cho Chúa Giêsu. Sau đó nguyên một đoàn người còn lại trong hội thánh đứng phía sau em hết, và họ bằng lòng họ chết cho Đức Chúa Giêsu. Sau đó khi vị sĩ quan thấy như vậy thì thay vì giết những người đồng ý cái đức tin để chết cho Chúa Giêsu, thì họ đã đem những cái người từ chối Chúa và họ bắn phía bên hông nhà thờ, vì họ nói đức tin của những người đó không, mà họ không giữ thì làm sao tin những con người đó là trung thành. Cho nên Chúa ngày muốn mỗi đời sống của chúng ta không những tin Chúa mà được trang bị để sẵn sàng chết vì danh của Chúa. Mà trong những ngày chúng ta kiêng ăn hay ăn kiêng, điều đầu tiên chúng ta cần phải chết đó là chết cái bản ngã của mình, mới dám chết cho danh của Chúa khi chúng ta đối diện với sự bắt bớ và sự chết. Còn nếu chúng ta yêu cái bản ngã của mình thì có thể chúng ta cũng giống như những người quyết định tạm thời để được yên ổn. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta. Ở trong Mác đoạn 13 câu 9: Còn các ngươi phải giữ mình, họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, các ngươi sẽ bị đánh trong các nhà hội, và vì cớ ta sẽ đứng trước mặt các quan tổng đốc và các vua để làm chứng trước mặt họ. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 10: Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, lấy mọi điều dữ nói vui cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Trong công vụ đoạn 5 câu 41: Vậy các sứ đồ từ tòa công luận ra đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Giêsu. Khi chúng ta bị cớ danh của Chúa mà chúng ta bị nhục thì xin Chúa ngài cho chúng ta là chúng ta được hân hạnh để chịu khổ giống như Đức Chúa Giêsu. Và các sứ đồ họ đã làm được điều này. Cái lý do mà làm cho chúng ta không còn muốn rao giảng danh Chúa vì khi chúng ta bị tấn công, bị sỉ nhục. Tôi có coi một cái clip một người da đen, ông đứng ra ông giảng tin lành của Chúa, thì một người da trắng nhìn có vẻ như là dân đường phố đó, ông đứng bên cạnh bắt đầu ông phỉ báng danh Chúa, thì chỉ vài phút sau ông té xuống đất. Cái quyền năng của Đức Chúa Trời đã hành động để binh vực danh của ngài. Cho nên Chúa đang ở trong chúng ta dọn dẹp đời sống của mình, giải quyết những râu ria trong cuộc đời của mình, những tội lỗi dễ vấn vương trong đời sống, để chúng ta mặc lấy chính Đức Chúa Giêsu. Vì trên đoạn đường của chúng ta đi, Chúa ngài đang ở đó, ngài đang theo dõi chúng ta, ngài bảo vệ chúng ta, ngài giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta cùng trải qua con đường mà Đức Chúa Giêsu đã đi qua. Trong Khải Huyền đoạn 2 câu 10, đây là một lời hứa cho những người trung tín cho đến chết. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Chúng ta thấy cái chữ trung tín cho đến chết. Nhiều khi chúng ta chỉ trung tín cho đến một giai đoạn nào đó thôi. Và có nhiều người trung tín nhưng mà không trung thành. Thì ở đây Chúa ngày mong muốn chúng ta trung tín, trung thành, bền đổ, tiếp tục tiến bước theo Ngài cho đến khi chúng ta nhắm mắt lìa đời. Nếu chúng ta không nhắm mắt lìa đời Chúa trở lại, chúng ta được đồng cất lên trong sự vinh hiển với Chúa. Đây là điều để chúng ta tự hỏi trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đang theo ai? Ai đang làm chủ trong cuộc đời của mình? Chúng ta mỗi tuần đi đến hội thánh để làm gì? Chúng ta đang thờ phượng chính mình hay là chúng ta đang thờ phượng một Đức Chúa Trời hằng sống? Nếu chúng ta thờ phượng một Đức Chúa Trời hằng sống thì Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta hiểu biết được ý muốn của Chúa cho cuộc đời của mình trong những ngày cuối cùng này. Tôi có gặp một người Hàn Quốc, ông nói với tôi thế này: bây giờ tôi về hưu rồi và tôi muốn đi qua những cái đất nước nào mà người ta ghét đạo của Chúa đó, tôi muốn hầu việc Chúa ở đó để tôi được chết cho danh của Chúa Giêsu. Và trong Timôthê nhì đoạn 4 câu 8: hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Chúa đã cho ông Phaolô, ông nhìn thấy được Chúa là quan án công bình. Chúa là đấng để dành mão triều thiên sự sống cho ông và cho tất cả những kẻ nào trung tín với Ngài, chờ đợi sự hiện đến của Chúa lần thứ hai. Cho nên xin Chúa ngày đánh thức mỗi lòng của chúng ta giờ phút này. Và bây giờ chúng ta sẽ coi, hồi nãy giờ nói cái sự trung tín cho đến chết, nhưng bây giờ làm sao để chúng ta được những điều đó? Bây giờ chúng ta sẽ học theo gương của Phaolô. Ở trong Timôthê nhì đoạn 4 câu 7: ta đã đánh trận tốt lành. Thứ nhất là phải đánh trận tốt lành, đừng bao giờ bỏ cuộc. Bỏ cuộc là thua. Trong một cái đoàn quân tiến bước, nếu chúng ta đứng lại, chứ chúng ta không lùi nha, chúng ta đứng lại, nhưng mình với cái đoàn quân đang tiến bước thì chúng ta là những người đang bị lùi lại từ từ cho đến sau cùng. Cho nên hãy cùng mọi người tiến bước với Chúa. Nếu chúng ta không liên kết được những người đó, hãy tìm kiếm những người nào mà Chúa đặt để trong đời sống của chúng ta để gắn bó, để cùng hiệp ý, để khích lệ lẫn nhau tiến bước với Chúa trong những ngày cuối cùng này. Và ông đã xong sự chạy. Chúng ta đang chạy về thiên quốc, hãy chạy cho xong. Và cái người mà muốn chạy thì cái người đó phải tập trung, cái người đó phải luyện tập để mình được dẻo dai trong cái hành trình mình theo Chúa. Và bây giờ làm sao để mình dẻo dai? Mình được sức mới từ nơi sự cầu nguyện, mình được sự sức dầu từ nơi lời của Đức Chúa Trời, từ những cái thời giờ riêng tư với Chúa, nghiệp ban cho chúng ta sức mạnh. Và đây là điều ông Phaolô đã làm. Và bây giờ làm thế nào mà ông Phaolô ông có thể trung tín cho đến chết như vậy? Thứ nhất, ông Phaolô nhận biết Chúa là quý hơn hết. Khi nào mà Chúa là quý hơn tất cả thì chúng ta mới dám từ bỏ cái mạng này. Còn nếu chúng ta coi cái mạng mình là quý, không bao giờ dám từ bỏ. Nhưng mà ông coi ở trong đời sống của ông, Chúa là quý nhất. Philip đoạn 3 câu 8: tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ. Bà Lót, bà quý những cái của mà bà đã gây dựng tại Sodom và Gomorrah, cho nên bà chạy không nổi nữa rồi. Bà đã trở thành tượng muối. Và ngày hôm nay nếu những cái điều gì nó xảy ra trong đời sống của chúng ta chạy không nổi vì chúng ta vướng bận những điều của thế gian này. Nhưng mà nếu chúng ta coi rằng tất cả thế gian này nó chỉ là rơm rác thì chúng ta bỏ nó dễ lắm. Nhưng mà nếu chúng ta coi nó là vàng, bạc, châu báu, chúng ta không bao giờ bỏ được. Cái thứ hai đó là ông biết ông tin đấng nào. Trong Tiên Minh Thi Nhì đoạn 1 câu 12, ấy lại là cớ mà ta chịu khổ, nhưng ta chẳng hổ thẹn vì biết ta đã tin đấng nào, chắc rằng đấng ấy có quyền giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Ông giao cuộc đời mình cho Ngài. Ông tin Chúa là đấng giữ cái điều mà ông phó thác cho đến ngày ông được gặp Chúa. Chính Ngài sẽ giữ ông từ nay trung tín, trung thành với Chúa cho đến khi được ra mắt Ngài trong cõi đời đời. Đừng bao giờ tự hào về đức tin của chúng ta. Có thể sáng chúng ta mạnh mẽ, trưa chúng ta gặp chuyện gì chúng ta bắt đầu yếu đuối, tối mà chúng ta không giải quyết thì bắt đầu chúng ta sẽ có bão tuyết rơi trong đời sống của chúng ta. Và chính ông Führer, ông cũng đã nghĩ rằng mình đã đứng vững, cho nên ông đã vấp ngã. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta nương dựa vào Ngài. Và khi mà chúng ta nhận biết được Chúa đó, Ngài sẽ cho chúng ta biết Ngài rất là quyền năng. Ngài là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Ngài là đấng sống, đang sống và sống đời đời. Nếu ai chưa biết thì chúng ta hãy cầu nguyện theo câu Kinh Thánh này ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 17. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài. Hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin mở trí cho con. Xin ban thần trí của Ngài cho con, ban cho con sự khôn sáng để trong những ngày chúng con tìm kiếm Chúa, mỗi ngày chúng con yêu Chúa nhiều hơn, chúng con hiểu Chúa nhiều hơn, chúng con nhận biết về tình yêu của Ngài, chương trình và kế hoạch của Ngài cho đời sống của con, gia đình của con, hội thánh của Chúa và đất nước của Ngài. Và một điều kế tiếp rất là quan trọng mà ông Phaolô ông đã nắm được cái bí quyết, đó là ông nhờ Đức Thánh Linh giúp đỡ. Phaolô đã nhờ Đức Thánh Linh giúp đỡ mình ở trong Timôthê nhì đoạn 1 câu 14. Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành. Trong Côlôse đoạn 1 câu 29, ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài. Lời của Chúa phán cho chúng con giờ phút này. Chúa Ngài muốn cho chúng con trung tín cho đến chết, trung thành với Ngài, bền đổ với Ngài. Chúa ơi, suốt hành trình chúng con theo Chúa, chúng con đã kiêng ăn, chúng con đã cầu nguyện, chúng con đã đi dự bồi linh, chúng con được cầu nguyện giải cứu, chúng con được tham dự rất là nhiều chương trình. Nhưng mà khi đối diện với sự khó khăn, bấp bênh, chúng con nản lòng, bỏ cuộc và nhiều khi trở nên miếng mồi cho Satan. Giờ phút này chúng con đến với Ngài và suốt trong những ngày chúng con tìm kiếm Chúa, xin Ngài thay đổi đời sống của chúng con, thay đổi tánh hạnh của chúng con, để chúng con bằng lòng chết cái bản ngã này, để được sự sống dư dật của Ngài chiếm hữu trong chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Và Chúa ơi, vì cớ chúng con không có thì giờ, bận rộn quá, hoặc chúng con bị lôi cuốn với nhiều điều khác nhau, cho nên chúng con không có thời giờ để tìm kiếm mặt Ngài. Nhưng mà năm nay là năm của quyết định. Chúng con khao khát Chúa. Chúng con muốn gặp được Ngài. Chúng con muốn thấy sự vinh quang của Chúa trên đời sống của mình. Chúa ơi, đừng để mỗi lần chúng con chạy đến với Chúa chỉ mong được phước, chỉ mong được chữa lành, chỉ mong được giải cứu. Nhưng mà sau đó chúng con lại sống thỏa thích cái xác thịt yếu đuối này mà không tiến bước với Ngài. Con cảm ơn Chúa. Xin Đức Thánh Linh là đấng có quyền giữ tấm lòng của chúng con, cho chúng con đầu phục Thánh Linh của Ngài, cho chúng con đầu phục lời của Ngài, tập để vâng lời Ngài. Vì chúng con học rất nhiều, nhưng mà điều quan trọng là năm nay Ngài giúp cho chúng con nhớ và làm theo lời Chúa dạy. Giờ phút này Ngài muốn hội thánh của Chúa trung tín cho đến chết. Và dù đối diện với sự khó khăn, đối diện với bất cứ điều gì, chúng con cũng đều biết rằng Ngài là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Không có gì ra ngoài tầm kiểm soát của Chúa. Và Ngài là đấng đã chết và đã sống lại. Cho nên quyền năng sự sống phục sinh của Ngài rất lớn và Ngài có quyền để bảo vệ, gìn giữ linh hồn của chúng con. Có thể xác thịt này bị những sự bất bớ, nhưng mà Chúa ơi, chúng con đang càng ngày bước vào trong sự vinh hiển Ngài dành cho chúng con. Xin Ngài giúp cho chúng con là những người đánh trận tốt lành, không bỏ cuộc. Chúng con đánh trận trong sự cầu nguyện, đánh trận bởi gươm là lời của Đức Chúa Trời, để đắc thắng xác thịt, thế gian và ma quỷ. Và Chúa ơi, Ngài cho chúng con xong sự chạy, đừng bỏ cuộc. Và Ngài cho chúng con giữ được đức tin của mình trong Chúa Giêsu. Vì tất cả chúng con làm mà không có tình yêu thương đối với Ngài thì chúng con không có gì cả. Ngài đang tìm kiếm những tấm lòng khao khát, mong muốn được yêu thương gần gũi với chính mình Ngài. Cho nên chúng con đây Chúa ơi, chúng con đến với Ngài. Chúng con xin Chúa Ngài mở mắt chúng con, mở trí chúng con, để chúng con hiểu những sự dạy dỗ, điều nào không đến từ Chúa. Và chúng con phải ra khỏi, vì cớ nó có một cái luồng ảnh hưởng đến đời sống đức tin của chúng con, làm cho chúng con mê tín, làm cho chúng con nghi ngờ, làm cho chúng con phải tin vào những điều khác hơn là tin vào công lao cứu chuộc của Chúa mà bởi ân điển Ngài ban cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Giờ phút này chúng ta ăn năn trước mặt Ngài. Hãy giải quyết những cái không trung tín, trung thành của chúng ta. Vì trong đời sống của chúng ta nhiều khi có sự phản bội. Hoặc chúng ta có một điều gì đó mà mục tiêu của chúng ta không phải là cho danh của Chúa được vinh hiển. Và đó là những cái ngăn trở đời sống tin kính của chúng ta. Giờ Chúa nhắc chúng ta điều gì? Xin Chúa hướng dẫn chúng ta. Chúng ta có thật sự tin nhận Đức Chúa Giêsu không? Chúng ta có thật sự muốn giống Chúa Giêsu không? Và chúng ta giống Ngài ở mức độ nào? Và những ngày chúng ta tìm kiếm Chúa, chúng ta khao khát điều gì? Nếu sự bắt bớ đến, chúng ta có sẵn sàng không? Xin Chúa giúp chúng ta. Với con người, ai cũng có sự yếu đuối cả. Ai cũng có ý riêng cả. Nhưng mà lời của Ngài bắt đầu rửa sạch chúng ta, thay đổi chúng ta. Mà phải khao khát, phải xin Chúa, Chúa giúp con. Thật sự khi mà sự bắt bớ đến, họ kêu chúng ta ra, họ bắn cái đùng, Rất là dễ. Nhiều người có thể bằng lòng chết cho Chúa, nhưng mà họ không bắn liền. Và có nhiều khi trải qua những cái sự khốn khổ. Mà đó là những chuyện chưa xảy đến. Nhưng bây giờ trong gia đình của chúng ta bị bắt bớ chính những người nhà của chúng ta. Nhiều khi chúng ta chịu nổi, nhiều khi chúng ta cũng không chịu nổi. Thì bây giờ xin Chúa ngài ban sức của ngài cho chúng ta, ban ơn của ngài cho chúng ta, để ngài giúp cho chúng ta có sự đắc thắng nhờ Đức Thánh Linh của Chúa. Mỗi người đến với ngài, hãy nói với ngài về tình trạng của mình. Chúa ơi, ngài đang cảnh báo chúng con. Hãy giúp cho chúng con hoàn tất điều Chúa muốn bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và Chúa ơi, nếu lâu nay chúng con tin Chúa một cách sai trật, vì cái chúng con muốn được phước, chúng con muốn được ơn, chúng con muốn được giàu có, mà chúng con quên rằng chúng con cần phải được thay đổi. Và lâu nay xác thịt làm chủ trong cuộc đời của chúng con, hành hạ chúng con, làm khổ chúng con. Vì chúng con mở cửa cho ma quỷ, cho nên chúng con không theo Chúa nổi. Bây giờ chúng con đến trước tòa án tối cao của Chúa để chịu xét xử vì tội không trung tín với ngài. Chúa ngài muốn chúng con trung tín từ việc nhỏ đến việc lớn. Nhưng mà chúng con không dám dấn thân, không dám từ bỏ chính mình. Chỉ một điều là tìm kiếm ngài, đọc lời Chúa cầu nguyện, chúng con làm cũng chưa xong. Tha thứ cho người khác, chúng con làm cũng chưa được. Xin Chúa ngài chỉ cho chúng con, trong lòng của chúng con chứa chấp những điều ngăn trở linh hồn của mình liên kết với ngài. Chúa ơi, kể từ giờ phút này, xin chiếm hữu lòng của chúng con, tha thứ tội cho chúng con. Chúng con đến nhà của ngài vì chúng con yêu ngài. Chúng con yêu thương anh em chúng con. Chúng con khao khát ngài nhiều hơn. Chúng con muốn học tập nhiều hơn. Chúng con sẵn sàng từ bỏ những cái điều xấu xa của chúng con để được dự phần vào trong thân thể của Đấng Christ. Những danh, lợi, quyền không có chỗ trong nước của Đức Chúa Trời. Xác thịt không có chỗ trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp mỗi chúng con tôn cao Chúa, thờ phượng ngài tại nơi nhà của mình, để chuẩn bị đem những cái sự phước hạnh đến cho hội thánh của Chúa. Chúa ơi, nếu hội thánh của Chúa làm cho chúng con bị tổn thương bởi những người lãnh đạo, chúng con sẵn sàng tha thứ cho họ. Họ cũng chỉ là con người. Chúa giao cho họ trách nhiệm nặng hơn chúng con nhiều, vì họ phải lo cho tất cả mọi người. Xin Chúa giúp chúng con tập bỏ qua những điều xảy ra chung quanh mình, tập để đắc thắng, vì Chúa Ngài hứa với chúng con rất là nhiều phần thưởng. Trái cây sự sống, mão trụy thiên đời đời và nhiều phần thưởng khác chúng con sẽ học trong những ngày sắp tới. Đừng để những người khác làm cản trở phần thưởng Chúa đã dành sẵn cho chúng con. Ngài đang đợi chúng con để Ngài đội nó trên đầu của chúng con, để Ngài ban nó tận tay của chúng con. Xin giờ phút này, mắt chúng con mở ra, lòng chúng con mở ra, lỗ tai chúng con mở ra để nghe được tiếng của Ngài, để hiểu được ý muốn của Ngài. Con đây Chúa ơi, xin hãy sai con. Con sẵn sàng làm bất cứ việc lớn hay là việc nhỏ, chà nhà vệ sinh, rửa chén, lượm rác, bồng em bé, giúp em bé, hay là người ta ói mửa, chúng con cũng sẵn sàng dọn dẹp. Chúng con là những người sẵn sàng cho sự phấn hưng của Đức Chúa Trời. Và chúng con tin khi chúng con hạ mình đủ giống Chúa Giêsu để sẵn sàng rửa chân cho những người khác, Ngài sẽ phấn hưng hội thánh của Chúa tại nơi chúng con sinh hoạt. Xin giúp chúng con đừng chạy hết hội thánh này đến hội thánh kia nữa. Hãy chỉ cho chúng con một nơi để chúng con liên kết, giúp đỡ, có cơ hội để trung tín trong việc nhỏ, việc lớn Chúa giao cho. Vì Ngài đang nhìn thấy những điều đó để thưởng cho chúng con. Xin Chúa tha thứ vì chúng con nghe lời ma quỷ nói rằng ở nhà đi, ở đâu cũng thờ phượng Chúa mà. Vì lý do đó mà bây giờ rất nhiều hội thánh đã bị nó đóng cửa, vì rất nhiều người đồng ý với ý tưởng này. Bây giờ chúng con nói rằng hội thánh Chúa phải được mở ra. Con dân của Chúa sẽ hiệp lại để tìm kiếm Chúa, thờ phượng Ngài, tôn kính Ngài, yêu thương lẫn nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Chúng con kêu gọi những điều đó. Chúng con tin những điều đó. Chúng con ao ước những điều đó. Và xin Chúa làm thành những điều lòng chúng con ước ao. Và tất cả những điều gì mà ma quỷ ảnh hưởng trên xác thịt, ý riêng của chúng con, kể từ giờ phút này bị bẻ gãy. Và trước tòa án của Chúa, xin Chúa xóa tội của chúng con, thay đổi chúng con, hướng dẫn chúng con đi trong con đường công bình. Chúa ơi, xin Chúa Ngài tha thứ tội hung dữ của chúng con, tội phá hội thánh của chúng con qua môi miệng của mình. Vì chúng con ăn năn, xin Chúa tha thứ, xin Chúa rửa sạch và xin Chúa xưng chúng con là công bình trước mặt Chúa, để chúng con được ơn Chúa trong những ngày cuối cùng này. Con cảm ơn Ngài. Nhờ sự giúp đỡ của Ngài, chúng con sẽ trung tín với Chúa từ nay cho đến đời đời. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.